Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục cái đề tài bản thể của tăng, và chúng ta đã đi qua được cái phần thứ nhất là hòa hợp. Tôi đã khai triển cái sự hòa hợp trong bản thể của tăng suốt cái thời gian vừa qua rồi cho đại chúng rồi. Bây giờ chúng ta đi tới cái chất liệu thứ hai là thanh tịnh của tăng. Chữ thanh tịnh này á, tiếng Phạn gọi là Visuddhi. Visuddhi có nghĩa là cách ly sự ô nhiễm. Cái gì cách ly sự ô nhiễm? Niết bàn. Niết bàn cách ly cái gì gọi là ô nhiễm? Sống trong sinh tử là ô nhiễm, sống ở trong sinh tử là ô nhiễm, cho nên niết bàn á nó đi ngược lại với sinh tử và sự ô nhiễm. Cho nên bản thể của tăng là thanh tịnh, là Visuddhi. Và thanh tịnh của tăng á, thứ nhất là thanh tịnh về biệt giải thoát lục nghi. Thứ nhất là thanh tịnh về biệt giải thoát lục nghi. Khi mà tăng Bồ Tát, vì bệnh pháp hỏi trong này có vị nào chưa thọ cụ túc giới đã ra chưa, nghĩa là vì chưa thọ cụ túc giới đã ra chưa. Nếu mà vì ở trong cái Bồ Tát, trong cái giới trường Bồ Tát của tăng á, đến khi tiến hành tác pháp Yết Ma để Bồ Tát á, mà có một vị chưa thọ cụ túc giới mà ngồi trong đó thì tăng không thể Bồ Tát được, phải không này? Phải không? Mình học luật như vậy rồi phải không? Cho nên á, cái sự thanh tịnh của tăng á, trước hết là thanh tịnh về biệt giải thoát lục nghi, nghĩa là những vị nào mà chưa thọ đầy đủ cụ túc giới thì không thể trở thành thành viên chính thức của tăng để cùng với tăng Bồ Tát, phải không? Cho nên bản thể của tăng là thanh tịnh, thì thanh tịnh này trước hết là thanh tịnh về biệt giải thoát lục nghi. Và do có cái sự thanh tịnh về biệt giải thoát lục nghi cho nên mới gọi là giới hòa đồng tu, tức là cùng tu tập an cư Bồ Tát tự tử ở trong cái biệt giải thoát lục nghi thanh tịnh này. Mà tỳ kheo, để trở thành tỳ kheo và tỳ kheo ni, thành viên chính thức của tăng, thì cái vị đó phải được tăng tác pháp Bạch Tự Yết Yết Ma như pháp thì mới thành tựu về biệt giải thoát lục nghi, và vì đó mới là ở trong sự bản thể thanh tịnh của tăng, và cùng tăng hòa hợp mà làm các pháp sự an cư tự tứ Bồ Tát và các phần sự khác, các cái tăng sự khác của tăng. Nhưng mà thanh tịnh về biệt giải thoát lục nghi này á, Đức Phật thành tựu từ khi nào? Các thầy, các cô, thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi này Đức Phật thành tựu từ khi nào? Có ai trao cái thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi cho Đức Phật không? Đó, mình học hỏi câu mấy thầy mấy cô ngẩn ngơ cả phải không? Hay không ai trao biệt giải thoát luật nghi cho Đức Phật cả, bởi vì Đức Phật là vô sư tự ngộ, có phải không? Nào, vô sư tự ngộ, không thầy, tự mình giác ngộ. Thế thì cái thanh tịnh biệt giải thoát luật nghi nơi Đức Thế Tôn của chúng ta thành tựu từ khi nào? Ngài thành tựu thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi từ căn ba của đêm thành đạo, sau khi đã đoạn trừ toàn thể lậu hoặc thì thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi thành tựu ở nơi Đức Thế Tôn. Nhớ không? Ghi đi. Chú ý. Chú ý. Đó là những cái điểm mà quý vị không thể tìm ra được ở trong cả cái bảng chú giảng đâu. Chứ mình học trường luật ra, người ta hỏi thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi của Phật từ đâu mà thành tựu? Thành tựu từ khi nào? Mình không có hiểu. Mình nói ấm á ấm như vậy thì làm sao được? Thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi nó sinh ra có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do tăng tác pháp diệt ma. Bạch tử, tức là bạch tử diệt ma đó. Thanh tịnh biệt giải thoát lục nghi mà nó sinh ra là từ nơi tăng tác pháp bạch tử diệt ma và thành tựu. Cho nên gọi là biệt giải thoát lục nghi. Này. Thứ hai là tình lự sinh lục nghi. Và thứ ba là đạo sinh lục nghi. Thì Đức Phật khi mà Ngài thành Phật là chưa có tăng. Đó. Cho nên cái trường hợp này không thể sinh ra ở nơi Đức Phật. Mà hai trường hợp còn lại đây, tình lự sinh lục nghi và đạo sinh lục nghi. Đó. Tình lự là thiền định. Do Đức Phật, Ngài thiền định, Ngài đi từ sơ thiền. Ngài đi từ sơ thiền đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền, đến không vô biên sự định, đến thức vô biên sự định, vô sở hữu sự định, tới phi tưởng phi phi tưởng sự định, rồi đến diệt thọ tưởng định. Thì khi mà đạt tới cái diệt thọ tưởng định này thì biệt giải thoát lục nghi nó sinh ra ở nơi Đức Phật. Cho nên gọi là tình lự sinh lục nghi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng sự, định và diệt thọ tưởng định. Từ cái sơ thiền mà đến định phi tưởng sự gọi là thế gian thiền. Bởi vì tất cả những cái nhà tu học ngoại đạo của Ấn Độ bây giờ họ đạt tới cái loại thiền định này. Và Đức Phật khi mà còn là sa môn đi tầm đạo cũng đã học hỏi tất cả các loại thiền định này. Và sau đó thì Đức Thế Tôn thấy rằng tất cả các cái loại thiền định đó chưa đưa tới cái việc chấm dứt sinh tử. Đó. Cho nên Ngài mới tu tập tiếp tục và đạt tới cái diệt thọ tưởng định. Cho nên khi mà đạt tới cái diệt thọ tưởng định này thì cái phẩm chất A-la-hán ở nơi Đức Phật thành tựu. Và khi mà cái phẩm chất A-la-hán nơi Đức Phật thành tựu thì chính lúc đó là cái tình lự sanh luật nghi về biệt giải thoát này nơi Đức Phật cộng thành tựu và có khả năng phòng hộ khiến cho điều ác ở nơi thân, ở nơi người, ở nơi ý của Phật vĩnh viễn không bao giờ tái hiện. Và khi mà Đức Thế Tôn thành tựu được diệt thọ tưởng định rồi, Ngài tiếp tục quán chiếu để mà đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc vi tế, tinh tế ở nơi cái tâm hành của mình. Đó. Và thấy rõ được vạn pháp là duyên sinh vô ngã, tự tánh thanh tịnh, thấy được cái Như Lai tạng vốn có ở nơi chính mình và tất cả chúng sinh. Cho nên từ nơi đó mà Ngài thành tựu giới thể cụ túc, biệt giải thoát lục nghi một cách trọn vẹn, gọi là đạo sinh lục nghi. Do thấy rõ tự thánh đế, thấy rõ chân lý mà giới thể vô biểu thanh tịnh thành tựu, cho nên gọi là đạo sanh luật nghi. Vì vậy mà sự thanh tịnh của tăng được thiết lập trên cái gọi là thanh tịnh về biệt giải thoát luật nghi trên ba mặt: tác pháp bạch tự yết ma mà thành tựu, hay tình lự sanh luật nghi mà thành tựu, hay đạo sanh luật nghi mà thành tựu. Thì bây giờ chúng ta mà sống về tăng để mà hòa hợp thanh tịnh Bồ Tát an cư tự tử, thì chúng ta phải thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni đồng pháp, tức là phải bạch tự yết ma, trở thành thành viên chính thức của tăng thì phải bạch tự yết ma cho một sa di hay một thức Soamana. Thì thức Soamana đó hoặc là sa di đó mới trở thành thành viên chính thức của tăng, và thành viên đó tham dự vào Bồ Tát an cư tự tử trong cái bản thể hòa hợp thanh tịnh. Nhà bây giờ đây phần nhiều thọ giới á, như hòa thượng của chúng ta hay dạy là phần nhiều là thọ giấy chứ không phải thọ giới, cho nên tăng đâu có. Bởi vì mình thọ giới mà có bạch tự yết ma như pháp đâu, hòa thượng như pháp, yết ma như pháp, giới sư như pháp, thọ giới, cầu giới, thọ giới như pháp. Bây giờ có đâu mà có tỳ kheo? Cho nên tỳ kheo có đâu mà có tăng? Từ kheo như pháp có đâu mà có tăng? Cho nên là giả danh tăng thì nhiều, mà thực chất tăng không có. Là bởi vì cái tội lỗi của chúng ta là thọ giấy mà tưởng là thọ giới. Đó, quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Nguy hiểm cho ai? Thấy? Cho chính mình. Mình có phải tỳ kheo đâu mà cứ cho mình là tỳ kheo bởi vì có đồng pháp đâu. Mà bốn người thọ tỳ kheo mà không đồng pháp ngồi lại với nhau, có phải tăng không? Đâu phải tăng đâu. Tăng đó là mất rê cả rồi. Tăng này mà bây giờ trở thành ra tăng này này, lăng tăng, cái loại lăng tăng. Cho nên giống như Bà La Môn tu hồi vô thù, thì làm gì có Phật giáo giữa này? Phật giáo phải thiết lập trên nền tảng Phật, pháp, tăng và giới chứ. Bây giờ nền tảng đó không có, mà sao gọi là Phật giáo được? Chỉ là làm dùng danh từ Phật giáo mà thôi. Mà đã là tỳ kheo không như pháp thì làm gì có chuyện Bồ Tát như pháp, làm gì có hòa hợp như pháp, phải không? Quý vị có thấy là cái vai trò của chúng ta hôm nay nó quan trọng cỡ nào không? Có nhiều cái giới đàn tổ chức mà tăng và ni thọ giới công một lần luôn, bạch tự yết ma một lượt luôn. Quý vị tưởng tượng ra làm sao đắc giới? Mình học luật rồi, biết đó. Cho nên phải chứng hưng Phật giáo là chứng hưng ngay từ nơi cái giới luật, từ nơi cái việc mà tác thành tư cách của một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, bởi vì họ là thành viên của tăng bảo mà. Cho nên Đức Phật không ai truyền cụ túc giới cho Ngài, mà Ngài đã trải qua các loại thiền định của thế gian rồi đi vào cái diệt thọ tưởng định. Và từ nơi cái diệt thọ tưởng định, các cái cảm giác, các tri giác sai lầm, các cảm giác sai lầm, các cái chủng tử vận hành của tâm hoàn toàn lắng xuống. Biệt giải thoát luật nghi thanh tịnh ở nơi tâm của Ngài, nó sinh ra và nó nuôi thân của Ngài, khiến cho thân của Ngài không bao giờ rơi vào ác pháp, lời nói của Ngài không bao giờ rơi vào ác pháp, và ý nghĩ của Ngài không bao giờ rơi vào ác pháp. Ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên luật tứ phần mình nói, thời gian đầu tiên giới luật của Đức Phật dạy cho những người tu hành chỉ vọn vẹn bài kệ thiền hồ ư khẩu ngôn, tự tình kỳ trí ý, thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành thì đại tiên nhân đạo. Có phải không? Có phải không? Đó. Cho nên mình học, mình tu, mình đi đứng nằm ngồi phải chiêm nghiệm lời Phật dạy. Mình phải tự đặt ra những câu hỏi. Bây giờ mình đây được tăng trao giới, thế thì Phật ai trao giới cho Ngài? Thế thì Phật không có giới sao? Đó. Mình phải đặt được những câu hỏi như thế cho chính mình, cho sự tu học của chính mình, thì mình mới sống chết với cái tư duy đó để mà đi kiếm câu trả lời. Đó. Cho con mình học có tính cách thụ động thì trí không bao giờ nó phát sinh nơi đời sống chúng ta. Minh không bao giờ phát sinh trong đời sống chúng ta, và giác không bao giờ phát sinh nơi đời sống chúng ta. Trí không phát sinh, minh không phát sinh, giác không phát sinh là bởi vì nhãn không phát sinh nơi đời sống chúng ta. Chúng ta học mà mắt vẫn chưa mở ra được. Học Phật mà mắt Phật chưa hề mở ra được trong đời sống chúng ta, mà cũng mắt phàm cứ mở ra trong đời sống chúng ta thôi. Cho nên chúng ta cứ làm cái công việc mà theo cái tập khí sinh tử, đi theo cái tập khí sinh tử, ngồi theo tập khí sinh tử, đứng theo tập khí sinh tử, nằm theo tập khí sinh tử, ăn uống sinh hoạt động tác đều theo cái tập khí sinh tử. Mà đã là hoạt động theo tập khí sinh tử như vậy thì càng lúc cái chủng tử sinh tử trong chúng ta càng lớn lên, mà cái chủng tử vô lậu giải thoát hoàn toàn vắng mặt trong đời sống chúng ta. Thì làm thế nào mà chúng ta có thể đạt tới được cái đời sống tự thành quả, để rồi chúng ta biết được biên cương của sinh tử, và chúng ta có khả năng tu tập để chấm dứt sinh tử, và cái phẩm tính Như Lai, phẩm tính A-la-hán nó hiện khởi ra trong đời sống chúng ta. Cho nên mình học giới luật cũng giống như là cái vị thiền sinh mà đi tới một vị thiền sư trao cho một công án, và cái vị đó luôn luôn sống chết với cái công án đó, qua đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc, đến khi mà chân lý bùng vỡ ra, nếu tâm thức của người quán chiếu công án đó thì họ nhận ra được cái chân lý mà thầy trao ở nơi công án là cái gì. Thì mình tu học luật cũng vậy. Và khi mà trong cái đời sống hàng ngày của mình luôn luôn nhớ đến giới luật mà mình đã thọ và hành trì, Thì làm gì mà các thầy các cô phải nhọc công mà hành tăng tàng? Mình mà đi hơi nặng chân cái là đã quá đáng rồi. Ở trong cái tu viện, ở trong luật viện, mình mà đi hơi nặng chân một cái là đã thấy không được rồi. Thì làm sao mà có thể phạm tới những cái giới mà thô lậu như vậy được? Đóng cái cửa mà đóng nặng tay là không được, ngang kéo cái kẹt là không được rồi. Thì làm gì mà có cái chuyện là mình phạm vào những học giới nghiêm trọng để mà tán thân mất mạng, để phiền hà người khác. Ngay cái đi của mình đóng phiền chống, cái ngồi của mình không phiền chống, cái đứng của mình không phiền chống, cái nằm của mình không phiền chống, cái ăn uống của mình không phiền chống. Vì sao mà không phiền? Bởi vì trong tất cả các cái phong thái đó đều có luật nghi ở trong, đều có biệt giải thoát luật nghi thanh tịnh ở trong đó. Ngay cả hai chị em ngủ với nhau một phòng hay hai anh em ngủ với nhau một phòng, sau giờ chị tình mà mình muốn đọc thêm một chút sách thì mình phải làm gì? Mình phải che đèn lại, chỉ vừa mình đọc thôi, mà đọc nhỏ, thì làm chi phiền hà bên người bên kia đó. Mà tất cả những cái đó đều là luật nghi thanh tịnh hết mà. Rồi mình hạ đơn bước xuống giường cũng đi rất nhẹ, không đồng niệm cái người bên kia đó. Mà khi mình tắt đèn để mình lên đơn để nghỉ, mà mình nghỉ sau, người kia nghỉ trước rồi, mình phải tôn trọng giấc ngủ của người ta, cho nên mình cũng rất nhẹ. Thì tất cả những cái đó đều là luật nghi cả mà. Nó giúp mình đi tới cái đời sống thanh tịnh mà. Đời sống gọi là Visuddhi mà. Tương thích với Niết Bàn mà. Đó. Thì tại sao mấy thầy, mấy cô mà sống như thế nào mà để cho nó rơi vào cái tình trạng phạm những cái giới pháp của tính cách thô trọng, để phiền đến mình, phiền đến thầy, phiền đến chúng, rồi phiền đến đàn na thí chủ. Cho nên người tu nó đẹp mà, đẹp thiệt mà. Đẹp đâu phải là mình lấy phấn sáp mà tô son trẹt mặt lên mình đâu. Lấy oai nghi, tấn chỉ mà trang điểm đời mình, lấy giới luật mà trang điểm đời mình. Lấy cái chánh niệm tịnh giác từ bi mà trang điểm đời tu của mình, thì mỗi ngày nó đi qua là cái đời tu của mình nó đẹp. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày mình đi tới và thích ứng được với Niết Bàn, với an lạc mà. Ngay cả cái người tu ngoại đạo thôi, người ta đi vào sơ thiền thôi, đi vào được sơ thiền thôi là ta đã ly dục rồi. Tức là cái ham muốn đối với đời sống thế tục nó đã giảm rất nhiều rồi. Sở dĩ thô trọng là bởi vì còn ham muốn cái đời sống thế tục, mà cái hạt giống đó nó đầy trong người mình, cho nên nó tạo ra con người mình trào cử, loạn động, manh động. Cho nên họ đi vào được sơ thiền thôi là họ ly sanh hỷ lạc mà. Cho nên tỳ kheo và tỳ kheo ni mình á, muốn ly dục thì mình phải chi? Phải thiêu dục. Phải thiêu dục cái đó. Mà muốn thiêu dục thì phải gì? Phải trí túc. Mà muốn trí túc thì phải là gì? Phải kiến đế. Phải thấy được cái giá trị cuộc sống ở đâu, cái chân lý của nó nằm ở chỗ nào. Rồi từ đó mình mới có cái định hướng cho mình trong cuộc đời tu học. Chứ không phải người tu học là những người mù, máy nhờ rủ chiều, không phải. Tu học mà những người mù như vậy thì quá khổ. Vì sao mà thiểu dục? Là vì trí tốc. Vì sao trí tốc? Đấy. Trí tốc là vì trí đế. Đấy. Tức là biết được chân lý, gọi là kiến đạo, thấy được đế lý. Và sau khi thấy được đế lý, thấy được cái đích mình phải đi tới, con đường mình phải trải qua. Cho nên chuẩn bị cái hành trang để lên đường. Mà hành trang lên đường mà ôm nhiều quá, nặng nề. Cho nên phải bỏ bớt những cái không cần thiết. Có phải không? Trong cái đời tu mà những cái không cần thiết mình cứ vơ vơ vào trong, nặng cả đời mình. Có được chi đâu nè? Có được chi không? Những cái mà đôi xỏ ra không, mình đi tu vơ vô. Người đời, người trí thức đời người ta vứt vào chỗ rác, người đi tu lườm chi. Đó, nên mình vứt quách đi, mình nhẹ nhàng mà đi. Hả? Tu dành nhau ngồi trên ngồi dưới chi trục cực. Thì luật ta quy định rồi, ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau. Mình thọ giới sau ưa léo lên trước ngồi chi. Ai thanh tịnh thì tham dự Bồ Tát, an cư tự tử và các pháp pháp sự về tăng. Mà không thanh tịnh thì đi ra khỏi, tự động đi ra khỏi chứ ngồi chi nữa cho phiền người ta. Mà muốn trở lại thì phải như pháp sám hối. Có ai đuổi mình ra hẳn mình á? Phật pháp rõ ràng, minh bạch, dễ thương, rất nghiêm túc, nhưng mà rất bao la vũ trụ. Đó. Nhưng mà phải đâu ra đó chứ, có phải không? Cho nên ngay cái chuyện mà đi vào sơ thiền thôi là đòi hỏi ly dục rồi. Tu thiền sao mà cái gì cũng ưa cả, thiền chỉ lạ. Thiền sao mà cái gì cũng ưa cả mà thiền. Thiền cái gì là thiền? Thiền nữa là chí. Thiền tăng. Mình tu khéo thiền tăng trở thành chi? À, thằng tiên. Không khéo trở thành ra lão tự lão trang đâu. Hắn ra ông thầy tu nữa, ra đệ tử Phật. Rồi thì cái thằng tiên này lâu ngày trở thành ra là thiền đắng. Thiền đắng là chi? À, thằng điên. Tu răng mà cuối cùng ai truyền đăng cho người ta hết. Hắn biết chỉ càng truyền đăng. Lâu ngày thằng điên. Tu chi à? Truyền đăng thì phải truyền như thế nào chứ? Bà ai truyền nấy? Ra cái gì? Phép tắc của thuyền môn đâu? Luật nghi thanh tịnh đâu? Cho nên là phải lưu ý mà tu hành. Các thầy các cô là trẻ đấy, gắng lên đấy. Đi học, mình học mà tu, hiểu được giới, hiểu được định, hiểu được tuệ mà tu. Chứ không phải mình học để có cái bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi đổi cái mũ. Đổi cái mũ mà chụp ảnh mà khoe lên trên Facebook á. Rồi đưa hẳn đưa cái mũ nữa lên trên Facebook rồi ấy, rồi mở ra mà ngồi mà cười. Mà ngỏ thích thú. Đổi cái mũ cử nhân, đổi mũ thạc sĩ, tiến sĩ, rồi chớp đưa lên trên mạng. Đầu đã cào trọc rồi, ngay cả cái thằng điều không á. Mình đã tâm hình dị tộc rồi, mà bây giờ đổi cái nữa lên mà tưởng ngon lành, đi khoe. Trái về cái sơ tâm của mình rồi. Sơ tâm của mình vô chùa, xin thầy xuất gia học đạo, thầy để cho mình cái chòm hay là cào tóc cho mình. Tâm hành dị tộc. Tu riết cái sao cuối cùng đi tìm cái đó đổi lên trên đầu, đưa lên Facebook khoe cười, ngồi chắc cười. Thấy cầm rê mà ngồi mình bật cười, cười thích lắm. Thì người khác nhìn mình là nhỉ, đó là ông nữa đang thiền đắng đấy. Không có cái oai nghi gì cả. Đó, cho nên là tu mình phải thiểu dục. Mà thiểu dục là nhờ có trí tốc. Mà trí tốc được là nhờ có trí thánh đế. Tức là mình thấy rõ được tứ thánh đế, thấy rõ được sự thật qua cái kiến đạo. Phải thấy được đạo. Rồi từ nơi cái đạo mà mình dùng công tu hành để đạt tới cái mình đã thấy qua cái đời sống hàng ngày của mình. Đó. Thứ hai là mạng thanh tịnh luật nghi. Mạng thanh tịnh luật nghi tức là cái đời sống của tỳ kheo tăng hay tỳ kheo ni là phải nuôi dưỡng cái sinh mệnh mình đúng với chánh đạo, đúng với chánh mạng, đưa tới đời sống thanh tịnh. Ví dụ không đau mà đòi ăn ngon, tỳ kheo ni không đau mà đòi ăn ngon, như vậy là có phù hợp với mạng thanh tịnh không? Mạng thanh tịnh luật nghi không? Luật nghi có cho phép đối với tỳ kheo ni nào ốm đau mà bác sĩ cho những loại thuốc liên hệ đến những cái thịt cá vân vân, thì xem đó như là một cái dược liệu để trị bệnh, nhưng mà mình phải bạch chúng trước khi thọ dùng có kỳ hạn. Thì mình làm như vậy tức là mình chữa bệnh như vậy, thì mình chữa như vậy cũng gọi là trong giai đoạn mình đang còn có ở trong mạng thanh tịnh luật nghi đấy. Còn nếu nghe bác sĩ mình về, mình không tác bạch về chúng mà tự động thọ dùng, đó là gọi là tà mạng chứ không phải là mạng thanh tịnh luật nghi. Cho nên đời sống của tỳ kheo ni phải giữ tất cả những cái tứ thánh chủng hoặc là tất cả những dụng cụ hỗ trợ mình tu phải ở trong sự thanh tịnh, phải ở trong cái sự quy định chỉ và tác của học giới, tức là chỉ trì và tác trì của học giới. Thì đó gọi là mạng thanh tịnh. Mình có cái bát rồi mà bát chưa cũ chưa rỉ, có người họ cúng dường cho mình cái bát nữa, mà vì cái tín tâm của người kia cho nên mình phải xả cái bát của mình trước để mình nhận cái bậc mới. Hoặc là mình nói tôi nhận rồi, nhưng mà sau đó là mình xả cái bậc mới đó cho cái mục tỳ kheo khác tôi chưa có, hoặc là cúng dường bậc tôn túc, mình chỉ thọ cái bát cũ thôi. Đời sống như vậy gọi là mạng thanh tịnh chứ. Đó. Thứ ba là căn thanh tịnh luật nghi. Căn đây là sáu căn. Sáu căn luôn luôn hoạt động ở trong sự phòng hộ của luật nghi. Cho nên gọi là căn thanh tịnh luật nghi. Vua Trần Thái Tông có đưa ra gọi là sám hối sáu căn. Và trong Thủy Sám cũng có đề cập đến sám hối sáu căn, phải không? Nhưng mà sám hối sáu căn có nghĩa là sám hối duyên, cái duyên. Căn chỉ là cái duyên thôi. Cho tội tổng tâm khởi á, tương tâm sám mới là chính, hiểu chưa? Sám mà từ nơi tâm mình á, là nhân, gọi là sám như vậy là sám ngay nơi cái nhân, thay đổi ngay nơi cái nhân, chữa trị ngay nơi nhân. Mà còn sám hối sáu căn là chữa trị ở nơi cái duyên, ngay nơi duyên. Nhân thanh tịnh rồi mà duyên không thanh tịnh, gây ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của nhân, làm cho sự thanh tịnh của nhân bị giảm đi. Đó. Đó, cho nên sám hối ở nơi tâm mình, nơi cái từ tâm phải luôn luôn sám hối. Sám hối bằng những cái thiện tâm sở, nó kèm với cả cái thiện tâm sở tín, tam, quý. Tức là luôn luôn tín kính Tam Bảo, tín kính lời dạy của Phật, lời dạy của Tổ, lời dạy của Thầy. mà mình làm trái lời Phật, lời tổ, lời thầy, làm theo bản năng cá tính của mình, như vậy là mình lịch, bị lịch đi. Mình biết vậy cho nên mình sám hối. Sự sám hối có đi kèm với tâm sở tín, nó làm thay đổi được cái tác nhân, tác duyên tội lỗi của mình để đưa mình trở lại thanh tịnh. Khi mình đi vào Bồ Tát mà có căn thanh tịnh thì như thế nào? Ngồi Bồ Tát với một tỳ kheo, tỳ kheo nên ngồi Bồ Tát với tư thế căn thanh tịnh thì như thế nào? Thầy nào trả lời được? Cô nào trả lời được? Khi mình vào trong giới trường ngồi Bồ Tát, căn thanh tịnh có nghĩa là ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau. Đó là thân căn thanh tịnh. Và vì sao mà mình biết mình thọ giới sau ngồi sau, thọ giới trước ngồi trước? Mình biết được như vậy tức là mình có cái ý căn thanh tịnh. Còn không có cái ý căn thanh tịnh, mình biết mình thọ giới từ khi nào đâu. Có đôi vị thọ giới từ khi nào, ngày nào, đắc giới ngày nào, giờ nào, có nhiều vị hỏi không biết đấy, quên đấy. Đắc giới khi mấy giờ? Tỳ kheo tăng tác pháp bạch tử yết ma để cho mình thành tựu giới thể vô biểu khi mấy giờ? Cho nên khi mà cái vị tác pháp bạch tử yết ma xong, vị thì coi đồng hồ này, hôm nay là ngày này, tháng này, năm này, ở đâu này, lúc mấy giờ này, mấy phút mấy giây này, có không? À. Cho nên mình có cái ý căn thanh tịnh, có cái niệm thanh tịnh thì mình mới biết mình thọ giới và đắc giới khi nào, ở đâu. Đồng là một đàn được truyền giới ba người, nhưng mà tên cái vị gọi trước là vị đó ngồi trên, mình ngồi ngồi dưới, chứ không phải là cùng thọ một lần lượt với nhau ba người mà mình nói mình ngồi đâu cũng được. Như vậy là lộn xộn, như vậy là không thanh tịnh. Đó, quý vị thấy không? Nói thì ngồi vẻ tổng quát, nhưng mà chi ly một chút thì thấy nó đã là trì luật rất là tinh tế, có phải không? Trì giới rất là tinh tế. Rồi á, là vào ở trong Bồ Tát, mình ngồi mà không quá xa cái người một bên, một cùi tay, lỡ ra mình cầu nhập thiền. Thế cái vị thường tòa hỏi bốn pháp ba la di này nửa tháng vừa qua quý vị có thanh tịnh không? Cái ông nào ông nhập thiền có biết chi đâu thanh tịnh, thì quý vị ngồi bên thốc cái thanh tịnh không ấy. Nên vì nó tịnh chứ. Cho ta hỏi nửa tháng vừa qua quý vị có thanh tịnh không? Nửa tháng vừa qua quý vị có thanh tịnh không? Nửa tháng vừa qua các đại đức trong đây có thanh tịnh không? Mình nhập thiền cho nên thanh tịnh không thanh tịnh cũng cần biết luôn. Thì sao gọi là căn thanh tịnh trong cái lúc mà mình Bồ Tát được? Cô hiểu không? Mà cho nên mình phải ngồi cách nhau một cùi tay, một cùi trò, để lỡ bên tê mà ngủ gục là mình thọt một cái trong tịnh dậy. Đấy. Rồi sao nữa? Bồ Tát không được ngồi thiền, không được nhập định. Nhập định phí sự, phí thời. Đôi khi nói nhập định mà ngủ gục này ai biết. Cho nên học phải mở mắt ra mà học. Ngồi tổng giới, mở mắt ra mà tổng giới, mà nghe giới. Nhắm mắt rồi mà ngủ. Ngồi Bồ Tát mà ngại thì ai chịu nổi rồi.
Thì trong lúc đó, thưa các đại đức, trong đây có thanh tịnh không? Mà khi nó ngủ ngục mà ngốc cái đi thì cũng được rồi. Ai phải ngốc? Tôi như quý vị im lặng, tôi ghi nhận như vậy thôi. Đó, cho nên phải căng thanh tịnh luật nghi. Sáu căn luôn luôn ở trong cái sự thanh tịnh, được cái sự phòng hộ của luật, của giới. Đó. Mà nếu khi hỏi trong đây các đại đức có thanh tịnh không? Đó. Mà có cái vị đó đang còn nhập thiền, thế là không thanh tịnh đấy, Bồ Tát không được đấy. Cho nên phải thức cái vị nó dậy. Thôi ngài xả thiền đi ngài, ngài đừng có làm dụng, xả thiền đi ngài, nên trên thượng tòa hỏi lại. Đó. Mà tất cả đều phải hòa hợp thanh tịnh. Quý vị thấy giới luật tinh tế không? Đó, cho nên là luật sư không có vị nào mà tinh tế, mà thông minh, mà tế nhị, mà linh hoạt cho bằng luật sư. Thì tôi trình bày cho quý thầy quý cô như vậy, đại loại quý thầy quý cô về chiêm nghiệm thêm, phải không? Đấy. Đó. Thứ tư là niềm thanh tịnh luật nghi. Mục tỳ kheo và mục tỳ kheo ni đó, chúng ta niệm thanh tịnh luật nghi là gì? Chúng ta nhìn niệm thanh tịnh luật nghi ở cái góc độ gọi là luật học, chứ không đơn thuần là ở mặt kinh học, mà ở luật học. Ở kinh học thì người ta, chúng ta có thể hiểu niệm thanh tịnh luật nghi đây ấy, là mình luôn luôn nhớ đến tự niệm xứ về mặt kinh học. Nhưng mặt luật học và giới học á, thì niệm thanh tịnh luật nghi này là chúng ta luôn luôn mục tỳ kheo, tỳ kheo ni luôn luôn nhớ chi? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Đây, một tỳ kheo ni luôn luôn ghi nhớ sáu niệm này: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiêng. Nó bao quát toàn bộ giáo lý Phật giáo. Còn nói niệm Pháp mà chỉ có niệm tứ niệm xứ thông á, thì nó chỉ là mới một phần ở trong 37 phẩm trợ đạo thôi, tứ niệm xứ thôi. Khi mà một tỳ kheo ni có niệm thanh tịnh, thì khi mà vào nơi Bồ Tát, vị tỳ kheo ni niệm gì? Hey, niệm giới. Vào nơi giới trường Bồ Tát, vị tỳ kheo niệm giới, tỳ kheo ni niệm giới. Khi nghĩ tới ân cư, tỳ kheo niệm gì? Niệm giới. Tỳ kheo ni niệm gì? Niệm giới. Khi nghĩ đến tự tứ, tỳ kheo ni niệm gì? Niệm giới. Khi nghĩ tới tác pháp yết ma, tỳ kheo ni niệm gì? Niệm Pháp. Khi nghĩ tới buông bỏ lòng tham thì tỳ kheo ni niệm gì? Niệm thị xã. Khi nghĩ tới xả bỏ thân mạng để có thể tiếp tục đời sau mà tu hành thì người tỳ kheo ni niệm gì? Niệm thiên. Khi mà mình tu học thì niệm Phật là niệm khi nào? Niệm Pháp là niệm khi nào? Niệm Tăng niệm khi nào? Niệm giới niệm khi nào? Niệm thí niệm khi nào? Niệm thiêng niệm khi nào? Niệm đúng thời, đúng xứ, đúng pháp, nó cho mình một cái hiệu quả tất yếu. Mình niệm phi thời, niệm phi pháp, niệm phi xứ, nó sẽ không cho mình một kết quả như mình mong muốn. Đó. cùng Phật đây, cùng Pháp đây, cùng Tăng đây, cùng Giới đây, cùng Thị đây, cùng Thiên đây. Mà mình niệm đúng thời, đúng xứ, đúng Pháp cho mình kết quả. Mà niệm phi thời, phi xứ, phi Pháp thì nó không cho mình kết quả như ý muốn của mình đâu. Cho nên một vị tỳ kheo luôn luôn nhớ niệm thanh tịnh. Và nhất là tỳ kheo Bồ Tát an cư tự tử là tỳ kheo ni luôn luôn phải nhớ lấy, bởi vì đó là cái phần sự của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cho nên mình phải nhớ cái ngày Bồ Tát tháng đủ tháng thiếu, tráng sáng hay là tráng tối, phải nhớ. Có khi 15 ngày, có khi 14 ngày, phải không? Mình phải nhớ. Còn vô Bồ Tát mà đôi khi 15 ngày tráng sáng, mình nói 14 ngày tráng sáng là giữa chúng người ta đồng niệm liền. Làm gì mà có 14 ngày tráng sáng? 14 ngày tráng tối thì có, nhưng mà 14 ngày tráng sáng thì không có. 15 ngày. Bởi vì tối là vì có thằng thiếu, hiểu chưa? Còn rằm là sao có rằm thiếu được? Có khi 30 ăn 29, 29 ăn 30, phải không? Đó. Cho nên nếu mà thiếu cái niềm thanh tịnh là đôi khi mình sẽ lên trên ngồi làm thượng tòa thuyết giới, nhưng mà nói hôm nay là 14 ngày thuộc nửa tháng tráng sáng là không được rồi, mà thiếu niềm thanh tịnh. Nhưng mà khi cái vị đó họ nói sai thì mình cũng phải giữ niềm thanh tịnh, sau ra rồi mình mới bắt đầu mà thưa lại, chứ không phải là mình đồng niệm ngay khi đó thì mình cũng không có niềm thanh tịnh, hiểu chưa? Đó. Cho nên một tỳ kheo ni luôn luôn nhớ đến cái thời gian Bồ Tát của mình, thời gian cư của mình, thời gian từ từ của mình, đó là phần sự. Và phần sự của một tỳ kheo ni là gì? Phải đóng góp sự thanh tịnh của mình vào ở trong tăng. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi nửa tháng vừa qua có phạm giới đâu, tôi thanh tịnh mà, cho nên tôi khỏi cần Bồ Tát. Nói như vậy là sai. Bởi vì mình thanh tịnh là mới cái cá nhân của mình, cho nên mình phải đóng góp sự thanh tịnh đó vào trong cái cộng đồng của tăng. Thì mình có trách nhiệm, có bổn phận đối với tăng. Lại nữa, tăng thanh tịnh có 5 trường hợp. Bản thể của tăng thanh tịnh có 5 trường hợp. Thứ nhất là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh nó có liên hệ đến 3 cái chi phần của thánh đạo, là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp. Giới thanh tịnh nó liên hệ đến 3 chi phần ở trong bát chánh đạo, đó là chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Khi mà chúng ta nói rằng là sự bản thể thanh tịnh của tăng có 5 trường hợp, là giới thanh tịnh liên hệ đến 3 chi phần của bát chánh đạo là chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Như vậy ta đặt một câu hỏi: giới do Đức Phật thiết định từ khi nào, ở đâu, cho ai? Giới Đức Phật thiết định lúc nào, ở đâu, cho ai? Đó. Giới Đức Phật thiết định lúc nào, ở đâu và cho ai? Nếu chúng ta căn cứ vào giới thanh tịnh được thiết lập từ 3 chi phần của bát chánh đạo là chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp, thì giới nó có ngay từ khi Đức Phật chuyển vần Pháp Luân ở vườn Nai, gọi là ở vườn Nai sơ chuyển Pháp Luân. Ở vườn Nai Ngang đó chưa? Ngang đó có ai cãi không? Có ai có ý kiến gì không? Giới nó liên hệ đến chánh màng, chánh ngữ và chánh nghiệp ở trong bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo là Đức Phật chuyển vận pháp luân tại vườn nai, nó là cái loài của Tứ Thánh Đế và nó được nói trước khi Đức Phật nói Tứ Thánh Đế cho năm anh em Kiều Trừng Như mà. Vì trong kinh ghi lại là Đức Phật tới vườn nai và nói về năm anh em Kiều Trừng Như là quý vị nên từ bỏ hai cực đoan, thực hành trung đạo. Trung đạo là bát chánh đạo. Và sau đó là Ngài mới nói về Tứ Thánh Đế. Có phải không? Phải kinh mình học như vậy phải không? Đấy. Như vậy thì giới thanh tịnh liên hệ đến chánh màng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Mà chánh màng, chánh ngữ, chánh nghiệp là ba yếu tố ở trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo Đức Phật nói tại vườn nai cho năm anh em Kiều Trừng Như trước khi nói Tứ Thánh Đế, phải không? Đó. Như vậy thì giới ngay nó có trước cả bài kinh chuyển pháp luân Tứ Thánh Đế nữa. Và nó được nhắc lại, nhấn lại ở trong Tứ Thánh Đế và ở trong Đạo Thánh Đế. Đó. Quý vị phải ghi chú những cái điểm này. Ghi chú điểm này. Để khi người ta hỏi rằng quý vị học tài luật vườn Huệ Nghiêm có cái gì đặc biệt. Còn không thôi thì những số mà sách vở người ta viết rồi. Người ta đọc sách toàn biết rồi, lên trên mạng đánh một luật cũng ra một số loạt trên đó. Thì người ta đọc trên đó cho khỏe chứ đi tới đại học làm chi cho cực. Cho nên học ở đây là học cái mà không có ở trên trên mạng, hoặc là không có ở trong sách vở, hay là chưa có ở trong sách vở. Thì mình để tìm mà học. Nhưng mà trong Bồ Tát Giới Phạm Vọng, cái bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập có cho chúng ta biết rằng Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài liền nói Ba La Đề Mục Choa giữa gốc cây Bồ Đề. Có phải không? Như vậy thì nếu nhìn dưới cái cặp mắt của Phật giáo Đại Thừa mà tiêu biểu là kinh Phạm Vọng, bản dịch của Ngài La Thập cho chúng ta một cách nhìn giới mà được gọi là Ba La Đề Mục Xoa. Đức Phật lần đầu tiên là sau khi thành đạo là Ngài nói giới đó, giới pháp đó ngay ở nơi Bồ Đề Tràng. Nói cho ai? Nói cho các vị Bồ Tát thượng căn thượng trí. Và giới pháp đó dựa vào đâu mà Đức Phật nói? Hay dựa vào đâu? Dựa vào bản nguyên tâm địa mà nói. Mà bản nguyên tâm địa đó chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên giới pháp đó Đức Phật nhìn vào cái bản thể tự tánh thanh tịnh của tâm mà nói. Còn giới pháp mà Đức Phật đi tới nơi vườn nai, nói cho năm anh Kiều Trừng Như là nhìn vào cái đương thể, cái tướng trạng hiện tiền đó mà nói. Hiểu chưa? Giới pháp mà Đức Phật nói tại vườn nai cho năm anh em Kiều Trừng Như đó là lấy cái tướng của thế gian mà nói. Còn giới pháp mà Đức Phật nói ở nơi gốc cây Bồ Đề sau khi thành đạo là nhìn vào nó cứ từ tánh thanh tịnh mà nói. Đó. Nhìn vào nó bản nguyên tâm địa mà nói. Đó. Và ba pháp tự quy y, năm cấm giới là Đức Phật nói ở đâu? Cho ai? Lúc nào? Đó, quý vị thấy chưa? Học nó mệt không? Đấy. Bát chánh đạo Đức Phật nói cho năm anh em Kiều Trần Như rồi tại Vườn Nai, sau khi Ngài Thành Đạo đến Vườn Nai chuyển Pháp Luân. Chuyện đó là trong cái lịch sử của truyền bá Phật Pháp của Đức Phật là tất cả các kinh điển đều có đề cập, phải không? Phải không? Rồi. Và các bộ phái Phật giáo đều chấp nhận. Đó, nhưng mà trong văn học bản duyên còn nói lại là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài chưa dùng bất cứ một thực phẩm nào. Cho nên chư thiên giữa không gian mới bảo cho cái đoàn thương gia đi từ Trung Ấn về. Họ yêu cầu là quý vị nên đến Bồ Đề Tràng, Đức Thế Tôn mới thành đạo để cúng dường, thì quý vị sẽ được phước vô lượng. Và các cái thương chủ đó tên là Băng Ly Ca và Ta Bá Sứ. Thì hai vị thương chủ này đi tới nơi Bồ Đề Tràng, thấy Đức Thế Tôn đang đi thiền hành. Và họ quỳ xuống, họ dâng những thực phẩm lên cúng dường Đức Phật, gồm là sanh tô, lạ tô, mật ong, vân vân. Đức Phật, Ngài nghĩ rằng mình lấy cái gì mà nhẫn? Truyền thống chư Phật ba đời không bao giờ đưa tay mà nhận thực phẩm từ sự cúng dường của người khác, mà điều nhận thực phẩm là đưa bình bát ra nhận. Ngài vừa nghĩ như vậy thì Tử Thiên Vương dâng bát xuống và dâng bốn bát. Ngài nói bây giờ nhận của ai mà từ chối của ai? Cho nên Ngài đặt bốn cái bát lại và Ngài đưa tay ấn xuống thì bốn cái bát trở thành ra một cái. Cho nên trong Phật giáo mình có cái tích là Tử Thiên Vương bốn bát chứ. Hiểu chưa? Rồi Ngài mới lấy cái bình bát đó, một bốn cái thành một cái đó, Ngài mới nhận cái sự cúng dường của Thí Chủ Băng Ly Ca và Ta Bá Sư. Và sau khi mà nhận sự cúng dường rồi thì Ngài nói pháp cho các vị này. Và Ngài nói pháp bằng cách là Ngài ca ngợi về cái công hành bố thí, cái công hành cúng dường, cái niềm tin đối với Tam Bảo. Cho nên cái bài ca ngợi bố thí, sở vì bố thí giả tức hoạt kỳ lợi ích, nhược vì lạc bố thí hầu tức đắc an lạc, là cái bài pháp mà Đức Phật đầu tiên nói về hành bố thí, lợi ích của hành bố thí đem lại cho hai thương chủ Băng Ly Ca và Ta Bá Sư. Và sau đó là Đức Phật trao truyền ba pháp tam tự quy rồi năm giới cho cái đoàn thương chủ này. Như vậy quý vị thấy là ba pháp tam tự quy và năm cấm giới có từ khi nào? Nó có từ khi sau khi Thế Tôn thành đạo và trước khi Thế Tôn chuyển Pháp Luân. Mà cái tư liệu này nó nằm ở trong văn học bản duyên. Đó. Cho nên mình phải đọc nhiều tư liệu để mình phát hiện ra nhiều cái điều mà mình chưa được học, mình chưa được nghe. Hiểu không? Như vậy thì giới có từ khi nào? Đức Phật nói ở đâu? Khi nào? Mình phải nói. Trước hết là mình phải nói theo cái cách nói của các cái luật học, là 12 năm đầu hay 5 năm đầu là chưa chế giới luật, vân vân vân. Nhưng mà đã có từ khi nào, vì sao mà có, mình phải đưa ra những cái luận điểm của mình. Rồi thì theo giới kinh Phạm Vọng nói rằng Đức Phật Sau khi thành đạo rồi là Ngài liền nói Bồ Tát giới Đại Thừa ngay ở nơi Bồ Đề đạo tràng. Thì khi Ngài nói đó là nhìn vào đâu mà nói? Nhìn vào cái từ tánh thanh tịnh mà nói, nhìn vào cái bản nguyên thanh tịnh của chính mình, của chư Phật, của hết thảy chúng sinh mà nói. Cho nên Bồ Tát giới Đại Thừa nói rằng phát triển về sau là không có lý lắm đâu, không có lý lắm đâu. Phải nói Đại Thừa giới là giới nguyên thủy, phải từ nước cái từ tánh giới mà nói về tướng giới. Bởi vì cái bản chất nó làm nền tảng cho cái mọi cái sự tướng biểu hiện, có phải không? Và mình chứng minh được điều đó nó thông suốt kinh điển Phật giáo, mà nó có ngay ở trong các văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, có không? Có không? Đó. Cho nên tâm là cái ông chủ của thân, tâm là cái tính của tướng, cho nên cái thân này là cái tướng của tâm, và tâm là cái bản chất của cái tướng. Cho nên cái tướng như thế nào là từ nơi tâm mà sinh ra, cô hiểu không? Nhưng mà Đức Phật nói về từ tánh thanh tịnh, giới là từ tánh thanh tịnh, là bản nguyên tâm địa, không ai hiểu cả. Bởi vì có ai đạt tới cái thiền định ở đâu mà hiểu, có ai đạt tới cái thấy đó đâu mà hiểu. Cho nên Ngài phải vận dụng phương tiện để tùy nghi mà thuyết pháp. Như vậy quý vị thấy nó xuyên suốt cả kinh, cả luật, cả luận, từ nguyên thủy Phật giáo cho tới Đại Thừa. Cái giáo lý mà gọi là từ tánh thanh tịnh giới, cái giới đó là giới từ tánh thanh tịnh mà Đức Phật đã đạt được trong khi cái đêm nào, cái cuối đêm thành đạo vào kinh ba, Ngài đạt tới cái từ tánh thanh tịnh, Ngài đạt tới cái Như Lai tịnh thanh tịnh, Ngài đạt tới cái bản nguyên thanh tịnh. Từ đó tất cả những phiền não lậu hoặc nó rơi rồng hết, giới thể thanh tịnh thành tựu. Cho nên cái từ tánh giới thanh tịnh thành tựu. Và khi mà thành tựu như vậy rồi, cho nên Ngài thích lắm và nói chuyện đó liền cho những người có nhân duyên với mình. Và sau đó có những người mà chưa phải nhân duyên, không hiểu chi hết, cho nên Ngài mới bắt đầu vận dụng phương tiện, hiểu chưa? Đó. Mấy đứa con nít mà nói gì mà nói hẳn là tấm. Cho cái kèo rồi đó chứ, nó tấm chứ. Con nít thì cho cái kèo này nè, thằng ngồi nó kể chuyện cổ tích cho nghe này nè. Xong rồi từ bắt đầu nói chuyện con hiểu thạo rồi nè, có người xinh đẹp không, là từ mới nói cái chuyện cao hơn, chứ nít biết chi mà nói cao hơn vậy hả, không có nghe đâu. Đó. Cho nên phải nói rằng cái giới pháp Đại Thừa là giới pháp mà Đức Phật nói ngay ở nơi Bồ Đề Tràng sau khi thành đạo, là một cái tài liệu rất quý cho tất cả chúng ta, mà các học giả nghiên cứu Tây Phương không thẩm thấu được điều này, bởi vì họ có tu đâu biết. Mà pháp Đức Phật nói là trí giả nội chứng, phải là bậc trí giả mà có cái nội chứng công bố, mà các học giả nghiên cứu Tây Phương có tu đâu mà biết, ngồi thiền bữa mô không biết, ở chùa bữa nào mà biết, mà trong lúc đó mấy thầy ở chùa, mấy cô ở chùa mà không biết thì ngoài lấy gì biết. Chẳng qua biết là do cái trí thức suy luận suy diễn vậy thôi, và cho nên họ không biết được mà họ nói bậy. Mà mình ở trong chùa không chịu khó mà tu học để mà thấy, mà nhìn là lỗi của mình rất lớn, phải không? Mình không làm tròn cái bộ phận xuất gia của mình. Mình không làm tròn bộ phận cái người xuất gia của mình để mà khai quật những cái châu báu ở trong con người mình, ở trong chúng sinh, chỉ cho họ. Cho nên giới có từ khi nào? Giới là cái bản nguyên thanh tịnh mà Đức Phật nói là ngay ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, cho các bậc Bồ Tát thường túc. Mà giới đó là giới gì? Đó là bản nguyên thanh tịnh, là từ tánh thanh tịnh, là bản nguyên tâm địa. ở nơi tất cả chúng sinh. Và quý vị thấy giới như vậy nó xuyên suốt kinh Pháp Hoa. Đó, kinh Pháp Hoa mình tổng đọc, mình thấy rằng có cái viên minh châu ở trong chéo áo mà người công tử không biết cho nên trở thành người nghèo, có phải không? Có phải kinh Pháp Hoa nói vậy không? Đó. Viên minh châu đó là gì? Viên minh châu trong chéo áo là gì? Đó là bản nguyên tâm địa, là từ tánh thanh tịnh, là bản nguyện đại thừa. Mà vì ham chơi, chạy theo trần cảnh, mà trong thiền người gọi là bồi giác hiệp trần, gọi là bồi giác hiệp trần, quay lưng phản bội cái từ tánh giác ngộ của mình, từ tánh thanh tịnh của mình, mà chạy theo sáu trần cảnh bên ngoài. Cho nên không nhận ra được bản nguyên tâm địa, từ tánh thanh tịnh, từ tánh niết bàn, Phật tính, Như Lai tạng tính ở nơi chúng ta. Do đó mà nghèo, mà trở thành công tử, quên mất cái hạt minh châu ở trong chéo áo, là quên mất cái từ tánh thanh tịnh ở nơi từ tâm của chúng ta. Cho nên nhờ thiền tri thức giúp cho mới thấy được, à, tại mình có hạt minh châu trong chéo áo. Thì khi mà nhận ra được cái hạt minh châu trong chéo áo thì người công tử đó là giàu hay nghèo? Giàu. Cho nên ngay đó là giàu. Nếu mình nhận ra được cái bản nguyên tâm địa, sống giữa cuộc đời trần lao phiền não khổ lụy mà không có thiền tri thức, mình không biết đường về. Thiền tri thức của chúng ta đó là ai? Là thầy của chúng ta, là bạn tốt của chúng ta. Không có thầy, không có những người bạn tốt thì chúng ta không biết ta là ai, không có địa chỉ để đi về. Cho nên thầy, bạn tốt chỉ cho ta địa chỉ để đi về. Mà địa chỉ đi về của chúng ta đó là ai? Đó là từ tánh thanh tịnh, là bản nguyên, là bồ đề, bổn vô thọ ở nơi mỗi chúng ta. Như vậy hỏi, đại thừa có từ khi nào? Đấy. Hệ có Phật là có đại thừa. Hệ có Phật giáo là có đại thừa. Chứ không phải đại thừa là mới phát triển về sau này như một số học giả nghiên cứu và công bố, rồi một số mấy thầy, mấy cô mình học thuộc theo cái đó mà đi nói một cách thiếu ý thức, một cách thiếu trách nhiệm. Có Phật là có đại thừa. Phật không nhận ra được cái từ tánh thanh tịnh, bản nguyên thanh tịnh thì làm sao gọi là Phật được? Phật mà không sống hoàn toàn với bản nguyên thanh tịnh và từ tánh thanh tịnh sao gọi là bậc toàn giác? Cho nên Phật là Anuttara Samyak Sambodhi mà, là vô thường chánh đẳng chánh giác mà, là bậc toàn giác mà. Bậc toàn giác tức là ngài sống tròn vẹn với cái từ tánh thanh tịnh, với cái bản giác của mình. Đó. Cho nên gọi là toàn giác, là chánh biến giác, là chánh biến tri. Hết giờ rồi, nghỉ cái đã. Như vậy là sáng nay là các thầy các cô cũng học sơ lược được cái lịch sử của giới học Thanh Văn và Bồ Tát đó nghe không? Thế đó. Mà học không phải là cái tư liệu có sẵn đâu, mà mình phải vận dụng cái não tràng của mình, phải kích hoạt cái não tràng của mình, chứ đừng có học có tính cách thụ động. Học thụ động thì không làm gì được. Tu mà thụ động là không tu chi được, nghe không? Tu mà thụ động là càng tu càng khổ đấy. Học mà thụ động là càng học là càng đọa địa ngục đấy. Mà ăn mà thụ động là càng ăn là càng đau bao tử đấy. Đó, cho nên là mình học phải có cái ý thức chủ động ở trong. Tu phải có cái ý thức chủ động ở trong. Và làm cái gì cũng phải có ý thức chủ động ở trong. Ý thức chủ động đó là Phật tính đó, là sự tỉnh giác đó. và phát triển cái tỉnh giác đó ra một cách toàn diện trong đời sống của mình. Đó là tỉnh giác có từ bi đấy, tuệ giác có từ bi. Thôi nghỉ.